răng thật là cái chân răng đó đó nó di chuyển. Khi mà chúng ta có răng thật đó thì cái răng của chúng ta đó nó nhúc nhích, nó di chuyển, mỗi lần chúng ta cắn xuống đó cái lực cắn nó rất mạnh, và cái răng thật đó đó nó nhúng lên nhúng xuống giống như là nằm trong một cái võng vậy, nó nhúng lên nhúng xuống rồi nó có thể di chuyển. Còn cái răng implant đó thì nó cấy chết vào trong cái xương hàm và nó cố định, nó không nhúc nhích, cho nên một bên chân cầu thì nhúc nhích, một bên thì cái chân răng implant nó cố định, là qua một thời gian đó thì cái cầu răng nó sẽ bị hư đi đó. Và nhiều khi ngay cả cái implant đó, vì cái răng kế bên nó nhúc nhích nó làm cho cái implant bị hư luôn, cho nên tuyệt đối không bao giờ bắt một cái cầu răng từ implant mà vượt qua một cái chân răng thật được, thưa quý vị.
Dạ vâng, cảm ơn nha sĩ giải thích cho quý vị bà con đồng hương hiểu thêm về cái vấn đề ngày hôm nay. Implant, thưa quý vị, tất cả những câu hỏi đều có cái chữ implant hết. Vâng, thưa quý vị, thưa bác sĩ, khi mà mình làm cái implant thì cái bổn phận của bệnh nhân là phải làm gì để mà giữ cho implant nó không bị hư và trong tương lai, thưa nha sĩ?
Vâng, như lúc nãy chúng tôi trình bày, cái bổn phận mà quan trọng nhất là phải giữ implant cho sạch. Phải floss đều giống như là răng thật vậy, chứ đừng nghĩ rằng là nó là con ốc bằng sắt thì nó không bị hư. Nó vẫn có thể bị hư như chúng tôi trình bày, là nếu mà để cho những chất bừa bám xung quanh thì khi như vậy đó, vi trùng nó sẽ tiết ra những cái chất axit và nó làm tuột xương, tuột nướu xuống, và mai mốt thì cái implant nó sẽ bị lỏng đi. Và một cái quan trọng khác là quý vị cần phải hỏi cái người nha sĩ đó, là cái con ốc implant đó là công ty nào sản xuất ra, và cái kích thước của cái con ốc đó như thế nào, mà quý vị giữ trong hồ sơ đó, để trường hợp mai mốt quý vị di chuyển nhà không còn ở cái chỗ đó nữa và đổi qua một cái văn phòng nha khác, và cái con ốc nó bị hư hoặc là cái chụp sứ nó bị lỏng, giống như là cái câu hỏi đầu tiên mà anh Hoàng Tín hỏi đó, thì khi tới nha sĩ thì cái người nha sĩ cần biết là cái con ốc đó cái kích thước bao nhiêu, công ty nào, nếu mà cần thiết order những cái bộ phận khác để mà thay vô đó thì biết để mà order, còn không đó thì phải cho biết cái văn phòng của người nha sĩ đó là ở đâu, tên gì, để mà chúng tôi có thể gọi thẳng tới văn phòng đó để mà hỏi về cái record của cái con ốc đó. Còn nếu mà quý vị cũng không nhớ văn phòng nào, coi như mất liên lạc mà cũng không biết là con ốc gì, thì rất là khó cho chúng tôi nếu mà cần phải order những cái bộ phận để mà thay thế vào trong cái bộ phận bị hư, thưa quý vị.
Wow, thế vậy khó khăn thật luôn ha anh Tính. Hồi giờ thì Tuyền không có nghĩ là bổn phận của bệnh nhân phải làm điều này, quý vị nhớ nha.
Rỡ người ta mua đi chỗ khác mình có địa chỉ làm sao, mua ở trong thành phố này ra thành phố này không nói gì, qua lợi không sao. Nếu mình di chuyển từ tiểu bang này qua tiểu bang khác mình nói thành phố chứ ở đây mình chạy xuống anh Cương có bộ cũng hơi xa.
Cảm ơn nhà sĩ rất nhiều. Chắc là quý thính giả nào trong trường hợp này là phải để ý cái phần này. Và thưa nha sĩ, là mình khi mình đi làm implant thì mình nên chọn nha sĩ nào ạ?
Vâng, thì cái này cũng rất là quan trọng. Đối với làm implant đó thì rất tiếc là các cái trường đại học nha khoa đó, khi mà lúc học đó thì những nha sĩ mà tổng quát thì họ được huấn luyện rất là xuề xòa, ít có nhiều kinh nghiệm lắm, chỉ biết về nguyên tắc thôi chứ không có thực hành nhiều, không có thực hành, hầu như là không thực hành luôn, cho tới khi nào mà đi ra hành nghề rồi tự phải đi học thêm thì cái kinh nghiệm mà làm implant đó, nó phải tích tụ bằng nhiều năm là làm. Cho nên khi mà quý vị đi làm implant đó, thì nên chọn những nha sĩ nào mà chuyên làm về implant lâu năm, có những cái dụng cụ cần thiết, chẳng hạn như là có máy CT scan, và chẳng hạn như văn phòng của chúng tôi thì có luôn cả robot để làm implant, thì những văn phòng đó thì mới có thể tin tưởng được. Còn những nha sĩ nào mà không có những cái máy móc như là CT scan đó, ít ra cũng phải gửi bệnh nhân đi để mà chụp hình CT scan rồi nhìn những cái hình đó để mà làm, thì nó có thể là an toàn hơn. Còn những nha sĩ nào mà không có máy CT scan mà cũng không gửi bệnh nhân đi để chụp những cái hình CT scan đó thì chỉ là làm mò thôi. Họ không biết cái độ dày của xương, độ cao của xương, cái dây thần kinh nằm ở đâu, và họ cấy cái con implant đó, cái con ốc đó vào trong xương hàm mà họ hoàn toàn là chỉ đoán mò, thì nhiều khi nó sẽ bị ảnh hưởng, cắt đứt dây thần kinh hoặc là cái con ốc nó bị lòi ra bên ngoài đó. Thì cái văn phòng nào mà có đầy đủ những cái kỹ thuật mà tối tân nhất thì quý vị nên đi cái văn phòng đó.
Dạ vâng, cảm ơn nhà sĩ rất là nhiều. Thưa quý vị, thỉnh thoảng thì chúng ta thường nghe nói đến ôi làm răng bên Mỹ mắc quá trời mắc đi nữa thôi về Việt Nam làm implant đi. Nhưng mà cũng có người nói hồi đừng có nên về Việt Nam làm implant nha. Như vậy, thưa nhà sĩ, tại sao chúng ta không nên về Việt Nam để mà làm implant thưa nhà sĩ?
Vâng, làm implant thưa quý vị, nó đòi hỏi không phải là một cái cuộc hẹn mà có nhiều cái cuộc hẹn. Yeah. Rồi nhất là những khi mà có những cái vấn đề trục trặc thì cái implant đó cần phải được người nha sĩ chỉnh sửa, nhiều khi phải lấy ra làm lại vân vân. Cho nên nó không phải là một cái cuộc hẹn đầu duy nhất mà thôi. Nhiều người muốn rẻ tiền cho nên về Việt Nam làm, rồi dĩ nhiên là làm xong rồi không thể nào làm cái chụp xứ như chúng tôi trình bày lúc nãy, phải đợi nhiều tháng rồi lại phải bay về Việt Nam làm. Thành thử ra cái tiền máy bay đó nó còn tốn hơn là tiền làm implant. Rồi khi mà bị trục trặc thế này thế nọ đó thì họ không có để mà tới cái người nha sĩ đó để mà chỉnh sửa ngay, nên nó gây ra những cái tác hại lâu dài. Cho nên vì chỉ muốn để dành tiền, tiết kiệm một số tiền mà quý vị làm như vậy thì không nên. Những cái khác chẳng hạn như là trám răng vân vân, những cái gì nó nhanh lẹ thì có thể về Việt Nam làm được, nhưng mà đối với lại implant hoặc là làm những cái hàm răng giả vân vân thì nên làm ở Mỹ để có trường hợp có vấn đề gì thì chúng tôi có thể take care được cho quý vị ngay lập tức.
Yeah. Vâng, câu hỏi cuối cùng thưa nha sĩ, bị bệnh nghiến răng có thể làm implant được hay không ạ?
Vâng, thưa quý vị, implant thì nó rất là chắc, khi mà cấy đúng vào trong xương hàm, cái lực mà dọc á, là chúng ta cắn trên cắn xuống thì nó rất là mạnh, cái implant nó không có hề hấn gì. Nhưng mà những cái lực mà ngang đó, chẳng hạn như khi nghiến răng là quý vị tạo ra những cái lực ngang để mà mình đẩy cái implant nó qua trái qua phải thì cái implant nó dễ bị hư lắm. Cho nên khi mà những người bị bệnh nghiến răng đó thì làm implant rất là nguy hiểm. Vẫn làm được, nhưng mà ban đêm ngủ đó thì quý vị cần phải có cái night guard, tức là cái khay để mà chúng ta đeo vào cái hàm trên, rồi khi mà nghiến đó thì chúng ta nghiến vào cái khay đó, nó bằng nhựa, nó mềm thì nó đỡ bớt những cái lực mà ảnh hưởng tới cái implant, cho nên cái implant không hề hấn gì. Quý vị nào mà có nhiều implant trong miệng đó thì chúng tôi đề nghị là quý vị nên đầu tư vài trăm Mỹ kim để mà làm cái night guard đó để mà bảo vệ những cái implant mà rất mắc tiền của quý vị.
Vâng, và thưa quý thính giả, vừa rồi cũng là câu hỏi cuối cùng trong chương trình Thế giới và Nha khoa ngày hôm nay. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình và không quên mời quý thính giả đón nghe chương trình Thế giới và Nha khoa cùng với bác sĩ nha khoa Brian Chu Văn Cương trên làn sóng Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM vào mỗi sáng thứ tư hàng tuần từ 10:30 cho đến 11:00. Và cảm ơn thời gian của nha sĩ Cương ngày hôm nay rất nhiều. Chúc nha sĩ một ngày làm việc thật nhiều niềm vui và hẹn gặp lại nha sĩ trong chương trình này vào thứ tư tuần tới nha sĩ nhé.
Vâng, xin mến chào anh Hoàng Tín, mến chào chị Như Tuyên và kính chào tất cả quý thính giả. Đã cảm ơn quý vị đã lắng nghe chúng tôi và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới. As the tears I sorrow.